2 năm trước, trong một lần tái nghiệp tại khu vực sông Đồng Nai, tôi tình cờ bắt gặp gia đình bé Thạch Khang, những nhân vật chính trong bài viết này. Tôi bị thu hút bởi những túp lều che chắn bởi những tấm bạt ni lông bên cạnh những cái ngôi nhà gạch khang trang. Khi mà vào hỏi chuyện thì tôi biết rằng họ là những người nhập cư gốc Khmer lên thành phố để vác lúa thuê vì ở nông thôn không có còn chỗ cho họ. Câu chuyện về những người di cư mang theo cả gia đình từ nông thôn lên thành phố tìm cái cơ hội đổi đời thì có lẽ đã không còn xa lạ, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung dân nhập cư từ nhiều vùng trên cả nước. Tôi nghĩ rằng họ đến thành phố lớn với ước mơ to, nhưng mà không biết bao nhiêu người đã thực sự đạt được cái ước mơ đó. Cái điều đặc biệt mà tôi quan tâm hơn đó là bao nhiêu đứa trẻ đã để lại tuổi thơ ở quê nhà cùng cha mẹ vượt cả trăm cây số, nhưng mà tương lai của chúng vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Hai năm sau, trong một dịp tôi được cử đi làm bài về những người di cư, tôi lại nhớ đến họ. Tôi quay lại mảnh đất ven sông Đồng Nai với một tâm trạng khá là bồi hồi vì tôi không biết là những người di cư này có còn ở đây hay không. Thì trái ngược với sự lo sợ của tôi, những túp lều tranh vẫn còn ở đó và những người di cư có vẻ như là đông hơn, bao gồm cả trẻ con. Những đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi đã nghỉ học hết và chính chúng còn chưa biết khi nào sẽ được đi học lại. Lần này tôi nghĩ rằng tôi không bỏ qua được câu chuyện của những người nhập cư gốc Khmer này. Tôi đi đến đây để tìm hiểu khoảng 10 lần. Đến lần thứ 5 thì buổi chiều hôm ấy, một nhân vật ở những túp lều tranh này đã nói với tôi rằng: "Thôi ngày mai em đừng qua nữa nhé, anh cấm em qua đấy." Anh ấy nói xong rồi đi ra ruộng. Tôi thẫn thờ ra bờ sông ngồi thì Thạch Khang đến nói với tôi: "Ngày mai chị qua nữa đi, qua chơi với em, ở đây không còn ai cả, mọi người đi ruộng hết rồi." "Nhưng chú của em cấm chị qua kìa," Khang lại trả lời tôi. "Thì lén qua, không sao cả." Tôi nghĩ thằng bé thiếu người nói chuyện, thiếu người chơi cùng. Tối đó tôi vừa chạy xe máy về, vừa khóc. Tôi không biết tương lai chính bài viết của mình như thế nào và tương lai của Khang nó sẽ ra sao. Thì nhờ sự hướng dẫn của biên tập viên, tôi dần dần gỡ được cái rắc rối và tôi biết rằng họ không cho tôi đến vì sợ là tôi sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Tôi phải dần giải quyết mối lo đó và tiếp tục hoàn thành bài viết này. Tôi nghĩ rằng đến lần thứ 6 hoặc là lần thứ 7, họ đã bắt đầu tin tưởng tôi hơn và không để ý rằng trong nhà có một người lạ hay là một phóng viên đến để viết bài về gia đình mình. Qua bài vòng xoáy di cư, tôi từ từ trả lời được những câu hỏi ấy, nhưng để lại trong tôi là một nỗi buồn rất là lớn vì thật sự tôi còn không biết tương lai của Thạch Khang sẽ đi về đâu. Và đây là câu chuyện của gia đình họ.
Các bạn đang nghe phóng viên kể chuyện của VN Express. Đây là nơi những bài viết độc giả yêu thích được thể hiện dưới hình thức podcast qua lời kể của tác giả.
Chưa đầu tuần, mặt trời đứng bóng. Khang không người giữa cánh đồng vàng rượm. Đôi chân tròn rón rén dẫm lên lớp cỏ khô, cố không tạo ra tiếng động. Đột nhiên, cậu nhảy vọt về phía trước, rồi bật cổng lên. Bàn tay bám đất, ôm gọn một chú chuột đồng, cười khoái chí. Mỗi lần ra đồng thế này, cậu có thể bắt được 2-3 con, nhặt thêm nhúng rau muống mọc dại là đủ nồi canh chua chuột đồng. Từ hồi bỏ học, Khang lãnh trách nhiệm lo thức ăn mỗi bữa cho cả nhà. Nếu còn đến trường, giờ cậu đã học lên lớp 6. Nhưng 10 tuổi, cậu học chưa hết nửa học kỳ lớp 1 thì nghỉ, theo cha mẹ rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh. Thạch Khang là thế hệ thứ 3 của đại gia đình người Khmer gốc Sóc Trăng, di cư đến mảnh đất ven sông Đồng Nai, thuộc phường Long Phước, thành phố Thủ Đức. Năm 2008, ông nội cậu hòa vào làng xóm rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long để tìm nguồn sinh kế mới. Năm 2008, ông nội cậu hòa vào làng xóm rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long để tìm nguồn sinh kế mới. Quyết định đó mở đường cho cuộc nhổ rễ kéo dài gần 2 thập kỷ của cả nhà với mong ước về một cuộc sống an cư. Nhưng sau 16 năm làm dân thành phố không chính thức, gia đình ông vẫn sống trong căn chòi tranh lập lá. Những đứa trẻ bỏ học nửa chừng y hệt cha mẹ và có thể lại rơi vào cảnh di cư mới bất cứ lúc nào. Cuộc nhổ rễ. Máy làm hết rồi, không còn ai thuê mình ra ruộng gặt tay nữa.
ngồi ở nhà nhiều đến nỗi không còn kiếm được hạt gạo để ăn. Ông Thạch Điệp, 61 tuổi, ông nội Khang giải thích ngắn gọn về quyết định di cư 16 năm trước. Giai đoạn đó, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long được cơ giới hóa mạnh mẽ toàn vùng. Năm 2002, Sóc Trăng, một tỉnh trọng điểm lúa của đồng bằng sông Cửu Long, mới có khoảng 15-20% diện tích đất dùng máy xới, máy cày. Đến năm 2008, 90-95% diện tích lúa đã được cơ giới hóa khâu gieo hạt, thu hoạch, hơn 50% sản lượng được vận chuyển bằng máy. Năm ấy, cây lúa đạt năng suất và sản lượng cao nhất lịch sử tỉnh, dù diện tích gieo trồng liên tục giảm. Nhưng niềm vui của ngành nông nghiệp và chủ ruộng lại là nỗi lo với những người gặt thuê, đặc biệt là gia đình ông Điệp. Máy gặt đập liên hợp thu hoạch, rồi máy cộ đưa lúa xuống ghe chỉ trong vài phút mà chẳng cần đến sức người. Nông dân làm thuê như ông Điệp bị đẩy vào cảnh mất việc. Cùng với đó, chính sách giảm diện tích đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, dịch vụ khiến nhu cầu mướn thợ gặt ngày càng giảm mạnh. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên gia nghiên cứu về sinh kế các dân tộc, nói: quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ giới hóa dẫn đến dư thừa lao động ở nông thôn. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và dịch vụ ở đồng bằng sông Cửu Long chưa hấp thụ được lực lượng lao động này. Nghiên cứu của bà Lan từng phân tích mối quan hệ giữa sản xuất nông nghiệp và di cư lao động tại vùng, cho thấy dư thừa lao động mùa vụ, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm ở nông thôn và các yếu tố bất ổn trong sản xuất nông nghiệp là nguyên nhân chính thúc đẩy người dân đồng bằng sông Cửu Long di cư. Giai đoạn 2004-2009, đồng bằng sông Cửu Long được xem là nơi xuất phát của phần đông lao động di cư trong cả nước, theo Tổng cục Thống kê. Kết quả nghiên cứu về di cư của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam năm 2007 cũng nêu 7 trong số 10 người rời quê hương vì mục đích kinh tế như tìm việc làm, cải thiện thu nhập, v.v. Không có ruộng hay đất đai để trồng trọt, chăn nuôi, nguồn thu nhập duy nhất từ việc đi gặt và vác lúa thuê cũng bị cắt đứt. Sau nhiều tháng ngồi không, ông Điệp được em họ, người đã đến thành phố Hồ Chí Minh từ trước, giới thiệu một mối gặt lúa thuê trên thành phố. Cơ hội đó như phao cứu sinh cho ông vì vẫn được làm nông, lại có mức thu nhập cao hơn và dễ dàng kiếm công việc khác trong thời gian nông nhàn như phụ hồ, bốc vác. Vợ chồng ông quyết định ra đi, bỏ lại căn nhà gạch hơn 80 triệu, vượt quãng đường gần 250 km lên thành phố. Đó không phải là lựa chọn riêng của gia đình ông Điệp. Hai thập kỷ qua, Đông Nam Bộ là miền đất hứa của dân miền Tây, với gần 70% người xuất cư khỏi đồng bằng sông Cửu Long chọn điểm đến mới là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ở tuổi 45, ông Điệp làm lại từ đầu. Tại mảnh đất ven sông Đồng Nai thuộc phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, hai vợ chồng dựng tạm chòi tranh rộng 10-15 m², đủ đặt một chiếc giường ngủ. Mùa mưa, họ thường chặt lá dừa khô về lợp lại mái nhà để khỏi bị dột. Điện nước được câu từ nhà chủ đất, cũng là người thuê vợ chồng ông làm ruộng. Kế hoạch di dân ban đầu chỉ là những chuyến đi ngắn ngày theo mùa vụ, kéo dài thành năm, rồi cuối cùng ở hẳn. Căn nhà ở quê hầu như luôn khóa cửa, chỉ có hơi người mỗi dịp nhà có đám. Nối gót cha, hai đứa con của ông cũng tỏa đi tứ phương tìm kiếm những cơ hội mới. Vợ chồng con gái đầu, 37 tuổi, đến cửa khẩu Tây Ninh làm công nhân. Gia đình con thứ là anh Thạch Hỷ, 34 tuổi, cha của Thạch Khang, di cư lòng vòng từ Sóc Trăng sang Vĩnh Long rồi lên tận Tây Nguyên thu hoạch cà phê. Sau nhiều năm bôn ba, cuối cùng, đại gia đình lại đoàn tụ với nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi với họ, đồng tiền có giá nhất. Nếu ở Sóc Trăng tiền công mần ruộng khoảng 150.000 đồng một ngày, thì thành phố Hồ Chí Minh cao gấp đôi, mỗi nhà kiếm được khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, Social Life, đánh giá: thiếu hụt việc làm, nghèo đói khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn. Khi đó, miền quê trở thành lực đẩy, còn các vùng kinh tế trọng điểm, nơi có nhiều cơ hội hơn, trở thành lực hút đối với lao động di cư. Từ năm 2009 đến 2019, dân số đồng bằng sông Cửu Long gần như không đổi, tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 0,1% một năm. Giai đoạn COVID-19, làn sóng di cư ngược về đồng bằng sông Cửu Long khiến dân số vùng này tăng mạnh. Nhưng vào năm 2022, mọi thứ trở về xu hướng cũ khi người lao động quay lại Đông Nam Bộ. Theo nhận định từ báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI. Theo ông Nguyễn Đức Lộc, lao động di cư từ đồng bằng sông Cửu Long đến thành phố Hồ Chí Minh có hai nhóm: làm công nhân và lao động tự do. Nhóm đầu thường chọn ở khu vực cửa ngõ như quận Bình Tân vì gần các khu công nghiệp. Những lao động không đáp ứng được tiêu chuẩn của nhà máy thì làm công việc tự do như nông dân, phụ hồ, buôn bán. Cha con ông Điệp thuộc nhóm thứ hai. Cả nhà đều thích làm nông, công việc cho họ sự tự do mà công xưởng không có. Làm trong nhà máy chỉ dư được cái bảo hiểm, chi phí nhà trọ, ăn uống cũng chiếm hết phân nửa tiền lương. Anh thạch hỉ, đúc kết về 3 tháng thử làm công nhân. Thế nhưng, sự tự do này cũng đẩy họ vào hoàn cảnh sống bên lề, không tiếp cận được hoặc từ chối sự hỗ trợ từ chính sách. Lâu dài, họ rơi vào vòng luẩn quẩn, bất ổn sinh kế, nghèo, thất học. Những đứa trẻ bên lề. Khang thường bắt đầu ngày mới vào khoảng 11 giờ trưa. Đó cũng là lúc nước sông Đồng Nai từ từ dâng lên, thuận lợi cho việc câu cá. Từ một thủ lĩnh trong những trận ném sình với lũ trẻ dưới quê, Khang giờ đây chỉ lủi thủi một mình bên chiếc cần câu thừa hưởng từ cha. Bạn bè cậu, ai cũng bận đi học. Cuộc sống của lao động nhập cư tại đô thị lớn nhất nước khiến gia đình Khang phải giảm thiểu tối đa chi phí sinh hoạt. Cậu bé 11 tuổi tự hào vì có thể giúp cha mẹ đỡ tốn mấy chục nghìn tiền thịt cá mỗi ngày. Chỉ được đến trường chưa đến 6 tháng. Chưa kịp quen mùi trường lớp thì Khang phải nghỉ học. Khi lên thành phố, cha mẹ nhận trách nhiệm dạy cậu bé đọc và viết. Nhưng mẹ cậu, chị Nguyễn Ngọc Thanh, 28 tuổi, chẳng biết dạy con thế nào. Trong mắt chị Thanh, Khang luôn là đứa sáng dạ, dạy là hiểu liền và nhiều khi còn sáng tạo thêm thứ mới. Dù vậy, khi nhắc đến chuyện học tiếp của con trai, người mẹ hạ giọng. Học dưới quê 2 triệu mỗi năm đã chẳng lo nổi, lên thành phố chẳng biết còn tăng bao nhiêu. Anh họ Khang, Trà Văn Tài, 14 tuổi, cũng bỏ học 2 lần. Những chuyến di cư khiến việc học ngắt quãng, rồi đứt hẳn. Tài học lớp 1 đến lớp 3 ở Tây Ninh, trong lúc cha mẹ làm công nhân tại cửa khẩu. Khi họ về Sóc Trăng, cậu lặp lại quá trình này bởi cha mẹ không có giấy tờ gì chứng minh thời gian đi học trước đó. Lần di cư lên thành phố Hồ Chí Minh, cậu thôi học hẳn, đi làm phụ hồ ở một công trình chung cư gần nhà, lãnh 350.000 đồng mỗi ngày công. Người lớn không nói nhiều về chuyện đến trường của tụi nhỏ. Với họ, việc học hoàn thành khi đủ chữ, không phải đủ lớp. Cả đại gia đình chẳng ai học hết cấp 3. Không chỉ từ bỏ việc học, gia đình Tài cũng quên luôn những quyền lợi lẽ ra con mình được hưởng, như bảo hiểm y tế miễn phí cho hộ nghèo hay những hỗ trợ riêng của người dân tộc thiểu số. Đến khi Tài bị tai nạn giao thông hồi năm ngoái, chấn thương vùng đầu nặng đến độ bác sĩ phải cho chuyển tuyến, cha mẹ cậu mới nhớ ra đã 3 năm không về Sóc Trăng để xin cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho con. Cả nhà phải chạy khắp nơi mới lo đủ tiền viện phí gần 20 triệu đồng, hơn cả một vụ lúa. Cán bộ khu phố Long Đại, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức nhiều lần đến nhà vận động các gia đình cho trẻ đến trường, nhưng đây chưa phải ưu tiên của họ. Mối lo hàng đầu vẫn là sinh kế. Nếu chúng đi học, nhà lại thiếu người phụ kiếm thức ăn, vét lúa. Thêm vào đó, việc di cư theo mùa vụ. Ở thành phố Hồ Chí Minh khi lúa chín và về Sóc Trăng lúc hết vụ cũng là lý do cha mẹ không muốn con nhập học thời gian ngắn rồi lại chuyển trường. Bỏ học sớm trở thành một tập quán không được gọi tên tại đồng bằng sông Cửu Long. Suốt nhiều năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn đánh giá nơi đây là vùng trũng về giáo dục cả nước. Theo báo cáo tóm tắt giáo dục Việt Nam 2022 của UNICEF, đồng bằng sông Cửu Long đứng đầu về tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học nhưng không đến trường. Nghiên cứu duy nhất đến nay của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với UNICEF về tình hình trẻ em năm 2017 cho thấy phần lớn trẻ 5 tuổi và tiểu học không đến trường đều là dân nhập cư với tỷ lệ lần lượt là 92% đến 86,4%. Thực trạng trên cho thấy khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ nhập cư rất hạn chế. Chưa rành con chữ, giờ đây mỗi lần nhắn tin, Khang chỉ biết gửi biểu tượng để thể hiện cảm xúc hoặc ghi âm nói ra suy nghĩ của mình. Giống như cha mẹ, những đứa trẻ sống vo tròn trong khu đất ven sông, biệt lập bên lề thành phố và bên lề cả chính sách. Sắp tới, nếu gia đình còn ở đây thì việc làm nông sẽ khó khăn hơn. Nếu tiếp tục các sinh kế cũ, họ sẽ vào lại vòng lặp di cư. Năm giờ chiều, khúc sông Đồng Nai rộn rạng tiếng cười nói. Đồ trẻ nhảy xuống sông, vừa tắm, vừa tạt nước. Trên bờ, phụ nữ nhóm bếp củi, luộc con vịt mới mua cho bữa nhậu của những người đàn ông. Mỗi vụ gặt kéo dài 10 ngày, họ lại ăn sang hơn để chiêu đãi bà con từ Sóc Trăng lên thành phố phụ vét lúa. Theo thời gian, đại gia đình nhà ông Điệp dần tạo nên một mạng lưới kết nối việc làm phi chính thức cho những người thân quen ở quê. Mỗi năm 3 vụ, đông xuân, hè thu, vụ mùa, một nhóm 4-5 người lại ngồi gần 4 tiếng trên xe đò lên thành phố Hồ Chí Minh làm ruộng và trở về quê khi hết mùa thu hoạch. Đó cũng trở thành mùa đoàn tụ của đại gia đình ông Điệp với quê hương. Kinh tế khó khăn, số lần về quê ngày càng ít lại. 3 năm sau Covid-19, họ chưa về nhà, kể cả dịp Tết Nguyên Đán hay các lễ hội riêng của người Khmer. Dưới ánh trăng, đàn ông truyền tay nhau ly rượu đế và bắt đầu nói về sự cải tiến của những chiếc máy gặt, thứ đã cướp đi công việc của họ. về đứa con mới kết hôn hay sự ra đi của những người thân cuối cùng nơi quê nhà. Còn phụ nữ tụ lại trên chiếc ghế gỗ dài một nứt, tán dóc về kế hoạch rõ ràng nhất trong tương lai, sanh thêm đứa nữa. Khi có bầu, họ sẽ về quê sinh con vì rẻ hơn. Và đến khi đứa nhỏ cai sữa sẽ lên thành phố để làm việc, với họ, con cái chính là nguồn bảo hiểm cho tương lai. Gia đình ba thế hệ nhà họ Thạch hầu như chẳng tính đến chuyện gì xa hơn vụ lúa tới. Họ biết đến một ngày sẽ không còn được gặt trên cánh đồng này nữa. Mảnh ruộng và khu đất họ đang làm việc, sinh sống thuộc 203 hectare dự án công viên khoa học công nghệ của thành phố. Công trình được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vào quy hoạch từ năm 2010, nhưng trải qua nhiều lần trì hoãn vì thiếu vốn, vướng thủ tục. Đây trở thành điều may mắn với những người nhập cư này, bởi họ chưa phải chuyển đi. Nhưng cái may đó có lẽ sẽ không kéo dài lâu. Chiến lược sinh kế tiếp theo của đại gia đình được ông Điệp gói gọn trong một giải pháp. Khi nào bị đuổi thì đi, để những người dân như gia đình họ Thạch không rơi vào vòng xoáy di cư từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chuyên gia cho rằng cách tốt nhất là duy trì sinh kế cho họ tại quê nhà. Để an cư không còn là chuyện xa vời, còn rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trong đó tập trung phát triển gắn với lợi thế địa phương. Trường hợp của đồng bằng sông Cửu Long là nông nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc đề xuất. Nói rõ hơn, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan nêu, nhà nước còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân để họ ở lại nông thôn, thay vì chọn giải pháp di cư khi bế tắc sinh kế. Trong bối cảnh nông nghiệp được cơ giới hóa và giảm diện tích gieo cấy, địa phương còn có chính sách tạo việc làm mới để người dân ly nông, bất ly hương. Ví dụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mô hình liên kết phát triển bền vững trong nông nghiệp, đồng thời đầu tư nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật cho nông dân. Hỗ trợ tăng năng suất nông nghiệp là chìa khóa để duy trì sinh kế cho những người ở lại, bà nói. Tối một ngày đầu tháng 3, hết buổi nhậu, cha mẹ Khang trở về căn chòi tranh, chuẩn bị đồ đạc cho chuyến di cư tiếp theo. Khi mùa gặt kết thúc, ngồi đung đưa bên khúc sông, Khang vu vơ hỏi Tài về chuyện làm phi công. Tài trả lời sành sỏi bằng tiếng Khmer đặc sệt. Ngày đó thì cần gì có bằng đại học chứ, lớp 1 mày còn học chưa xong mà. Cậu em nhún vai đáp, vậy chắc sau này đi vác lúa giống cha mẹ thôi. Mà ước gì mình trúng số 1 tỷ ha, lúc đó sẽ xin 500.000 mua đồ câu, còn lại cho cha mẹ làm ăn, không phải đi đâu nữa.